Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Sáu, ngày mùng 4 tháng 6 năm 2010 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về cuộc đối thoại của Tòa Thánh với Huynh đoàn Công giáo Thủ cựu Pio 10. Kế đó là các tiết mục Đạo lý Thiên niên kỷ mới, Căn cước người Kitô và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Di An. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tha thiết kêu gọi các chính trị gia tìm kiếm giải pháp cho Gaza. Đức Thánh Cha đưa ra lời kêu gọi trên đây sau khi các lực lượng quân sự Israel tấn công vào 6 chiếc tàu chở đồ cứu trợ đến vùng Gaza, vốn bị Israel phong tỏa từ năm 2007. Cuộc tấn công đã làm cho ít nhất 9 người bị thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Đức Thánh Cha nói rằng, Ngài rất đau lòng và tha thiết kêu gọi các nhà chính trị trong vùng và trên thế giới, hãy tìm kiếm những giải pháp ôn hòa cho vùng này. Nhấn mạnh đến những cuộc bạo động phi lý, Ngài kêu gọi hãy dùng đối thoại để đạt được hài hòa và bình yên. Đức Thánh Cha đã đưa ra lời kêu gọi trên đây vào cuối buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ Tư hôm mùng 2 tháng 6 vừa qua. Trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha ôn lại cuộc đời của Thánh Thomas Aquinas và nói đến khả năng truyền đạt của các nhà thần học. Ngài đặc biệt nhấn mạnh đến việc vị thánh của thế kỷ thứ 13 này nghiên cứu tư tưởng của triết gia Aristotle của Hy Lạp thời cổ. Đây quả là một bước đột phá bởi vì vào thời đó, nhiều người cho rằng tư tưởng của triết gia này ngược lại với đức tin Kitô. Về sự đóng góp của Thánh Thomas Tiến sĩ, Đức Thánh Cha đặc biệt kể ra bộ tổng luận thần học Summa Theologiae của Thánh Nhân. Tác phẩm này cho thấy xác tín của Thánh Nhân về sự hài hòa tự nhiên giữa đức tin và lý trí. Suy tư về khả năng giảng dạy của Thánh Thomas, Đức Thánh Cha nói rằng, các nhà thần học có một ơn cao quý là có thể truyền đạt chân lý cho giáo dân một cách đơn sơ và nhiệt thành. Ôn lại một số giai thoại trong cuộc đời của vị thánh này, Đức Thánh Cha nói rằng, vào lúc cuối đời, khi không còn sáng tác nữa, thánh nhân đã nhận được một mặc khải siêu nhiên trong lúc dâng thánh lễ, cho ngài biết rằng, tất cả mọi sự ngài làm đều vô nghĩa. Theo Đức Thánh Cha, giai thoại này cho chúng ta hiểu được sự khiêm nhường của Thánh Thomas, nhưng đồng thời cũng nói với chúng ta rằng, tất cả những gì chúng ta có thể suy tư và nói về đức tin, dù có cao siêu đến đâu, cũng không sao sánh được với sự cao cả và vẻ đẹp của Thiên Chúa, là đấng sẽ tự mặc khải trọn vẹn cho chúng ta trên thiên đàng. Trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ Tư, mùng 2 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha đã làm phép một bức tượng bán thân của Đức Pio thứ 12. Bức tượng sẽ được đặt trong một vườn hoa bên cạnh một nhà thờ ở phía bắc Roma. Cũng mùng 2 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến bà Margherita Marcione, một sử gia 88 tuổi, được xem như tác giả của một quyển tiểu sử chính về Đức Pio thứ 12. Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi cầu nguyện cho chuyến viếng thăm của Ngài tại đảo Sip. Trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ Tư mùng 2 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha đã xin người công giáo cầu nguyện để chuyến viếng thăm của Ngài đạt được những hoa trái thiêng liêng phong phú cho các dân tộc Kitô yêu quý tại Trung Đông. Theo Đài Phát thanh Vatican, mặc dù đã đi hầu hết thế giới, Đức Cố Gioan Phaolô Đệ Nhị cũng chưa bao giờ đặt chân đến đảo Sip. Do đó, chuyến viếng thăm sắp tới của Đức Benedicto có một tầm quan trọng đặc biệt về mặt lịch sử. Về phần mình, Đức Tổng Giám mục Chính thống tại Cyprus cũng lên tiếng bênh vực Đức Thánh Cha. Trong những ngày vừa qua, Đức Cha Chrysostomos Đệ Nhị, Tổng Giám mục Chính thống toàn đảo Cyprus, đã lên án sự chống đối của một số giáo sĩ chính thống đối với chuyến viếng thăm sắp tới của Đức Thánh Cha. Nhóm giáo sĩ này do Đức Athanas, Tổng giám mục Limassol cầm đầu, khước từ mọi cuộc đối thoại với giáo hội công giáo. Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Cộng hòa Cyprus từ ngày mùng 4 đến mùng 6 tháng 6 tới đây, theo lời mời của Đức Tổng giám mục Chrysostomos Đệ Nhị và Tổng thống Cyprus, ông Dimitris Christofias. Theo chương trình, Đức Thánh Cha sẽ đến thăm chiếc cột tại Paphos, là nơi mà Thánh Phaolô đã bị cột vào để chịu đánh đòn. Một trong những biến cố đáng chú ý trong chuyến viếng thăm là việc Đức Thánh Cha sẽ công bố tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Trung Đông sẽ khai diễn tại Roma vào tháng 10 tới đây. Trong một cuộc họp báo hôm thứ Ba mùng 1 tháng 6 vừa qua, cha Federico Lombardi, phát ngôn viên tòa thánh cho biết, trong chuyến viếng thăm, Đức Thánh Cha sẽ ngụ tại vùng trái độn nằm giữa Cộng hòa Cyprus và các lãnh thổ bị Thổ Nhĩ Kỳ chiếm đóng. Ngay khi vừa đặt chân xuống đảo này, Đức Thánh Cha sẽ làm phép một cành ô liu để gửi đi sứ điệp hòa bình của Ngài. Tin Havana. Tòa Tổng Giám mục Havana, Cuba loan báo rằng, chính phủ nước này đã cho di chuyển ít nhất 6 tù nhân chính trị về quê quán của họ. Đây là kết quả của một cuộc thương lượng giữa chính phủ và đại diện giáo quyền tại quốc gia cộng sản này. 6 tù nhân chính trị mà tên tuổi đã được Tòa Tổng Giám mục Havana cho phổ biến nằm trong danh sách 53 nhà bất đồng chính kiến đã bị nhà nước Cộng sản Cuba bắt giữ và kết án từ 6 đến 28 năm tù hồi năm 2003. Các tổ chức bênh vực nhân quyền xem họ như những tù nhân lương tâm. Việc nhà nước Cộng sản Cuba cho chuyển các tù nhân nói trên về quê quán của họ là một cử chỉ thiện chí đầu tiên của Chủ tịch Raúl Castro sau cuộc gặp gỡ kéo dài 4 tiếng đồng hồ với Đức Hồng Y James Ortega, Tổng Giám mục Havana, và Đức cha Dionisio Garcia, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Cuba hôm 19 tháng 5 vừa qua. Theo các nhà bất đồng chính kiến, trong số 200 tù nhân chính trị, có 17 người bị giam giữ xa nơi cư trú của họ và 25 người đang có vấn đề về sức khỏe. Chính quyền Cộng sản Cuba vẫn xem họ như những tên lính đánh thuê lãnh lương của Hoa Kỳ, là nước đã áp đặt cấm vận kinh tế lên Cuba từ 48 năm nay. Tin Antananarivo, Madagascar. Các đức giám mục Madagascar kêu gọi toàn dân góp phần tìm kiếm một giải pháp cho cuộc khủng hoảng của đất nước. Trong lá thư chung được cho công bố sau hội nghị thường niên, các đức giám mục Madagascar viết rằng chính người dân có nghĩa vụ phải tìm kiếm một giải pháp cho cuộc khủng hoảng chính trị đã sâu xé đất nước từ hơn một năm rưỡi nay. Được hãng thông tấn Fides của Bộ Truyền giáo trích thuật, thư chung của Hội đồng Giám mục Madagascar điểm qua tình hình xứ sở như sau. Khắp nơi đều mất an ninh, các gia đình bị chia rẽ, nạn thất nghiệp gia tăng, những khác biệt chính trị tạo ra hỗn loạn, ma túy đủ loại tràn ngập. Các đức giám mục của quốc gia Phi Châu này cũng than phiền rằng, một số cơ quan truyền thông thay vì thực thi sứ mệnh của mình là thông tin, lại kích động các đam mê có thể dẫn đến nội chiến. Quân đội, pháo đài cuối cùng của đất nước cũng bị hoen ố trong thời gian gần đây. Kể từ tháng 3 năm 2009, sau khi Tổng thống Marc Ravalomanana từ chức, phe đối lập khơi dậy làn sóng chống đối, trong đó có một phần của quân đội, Madagascar phải trải qua một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng về chính trị và cơ chế, khiến các phe phái không chịu tiến hành các cuộc bầu cử tự do và trong suốt. Hội đồng Giám mục Madagascar lên án các chia rẽ chính trị khiến không tìm được một giải pháp cho cuộc khủng hoảng. Các vị chủ chăn của giáo hội tại đây cũng ghi nhận rằng các giáo hội Kitô vốn có một ảnh hưởng quan trọng tại nước này cũng đã đánh mất chiều kích ngôn sứ của mình. Vai trò hiệp thông và lãnh đạo của các giáo hội không còn rõ ràng nữa. Các đức giám mục Madagascar quan ngại về việc niềm tin Kitô bị lèo lái. Đây là điều ngược lại với giáo huấn Công giáo. Vì các trung gian quốc tế đã thất bại, cho nên các đức giám mục Madagascar nhắc nhở dân chúng rằng họ cần phải tích cực hơn trong việc tìm kiếm giải pháp cho cuộc khủng hoảng. Các ngài viết, trung gian quốc tế là điều cần thiết, nhưng tất cả chúng ta đều thấy rằng trung gian này vẫn có những giới hạn lớn. Chính vì người Madagascar chúng ta tạo ra vấn đề, cho nên chỉ có chúng ta mới có thể tìm ra giải pháp thực sự. các ngài kêu gọi dân chúng hãy hoán cải và trở về với truyền thống Fihavanana của người Madagascar, tức truyền thống đặt nặng mối quan hệ của cá nhân với công ích. Nhắc lại rằng giáo hội công giáo không hề có bất cứ tham vọng chính trị nào, các đức giám mục Madagascar kêu gọi hãy tổ chức những cuộc bầu cử trong suốt. Dân số nước này hiện có khoảng 19,5 triệu người, trong số này gần 30% là người công giáo. Tin Tanzania. Các nhà lãnh đạo Phi Châu ủng hộ hồ sơ xin phong chân phước cho ông Julius Nyerere, Tổng thống tin khởi của Tanzania. Tổng thống Nyerere sinh năm 1922 và qua đời năm 1999, đã trở lại công giáo năm 21 tuổi. Ông tham dự thánh lễ mỗi ngày và lãnh đạo Tanzania, quốc gia độc đảng rất thành công về kinh tế. Hôm mùng 1 tháng 6 vừa qua, phát biểu tại đền các thánh tử đạo ở Namugongo, Uganda, ông Yoweri Museveni nói rằng Tanzania là quốc gia hòa bình nhất tại Đông Phi nhờ thừa hưởng được những nguyên tắc mà Tổng thống Nyerere đã đề ra. Tổng thống Uganda kêu gọi dân chúng hãy cầu nguyện cho ông Nyerere được tôn phong chân phước. Về phần mình, Tổng thống Tanzania, ông Kikwete, một tín đồ Hồi giáo, cũng tuyên bố rằng bất cứ những gì trong giáo hội công giáo mang lại danh dự cho Tanzania đều được ông ủng hộ. Về người tiền nhiệm của ông, đương kim Tổng thống Tanzania nói rằng ông Nyerere đã bỏ công việc của mình để dấn thân tranh đấu cho nền độc lập của Tanzania và sau đó lãnh đạo công cuộc xây dựng đất nước. Đức cha Cyprian Luanga, Tổng giám mục Kampala, Tanzania, đã cử hành thánh lễ tại đền các thánh tử đạo nước này. Bà quả phụ của Tổng thống Nyerere cũng có mặt trong thánh lễ. Tin Seoul, Hàn Quốc. Giáo hội công giáo tại Hàn Quốc phản đối phán quyết của tòa án về các phôi thai. Mới đây, một tòa án tại thủ đô Seoul phán quyết rằng các phôi thai người đông lạnh không phải là con người, và như vậy cho phép tiến hành các cuộc thí nghiệm và hủy bỏ phôi thai người. Tòa án đã đưa ra phán quyết trên đây sau khi nhiều bậc cha mẹ và 11 chuyên gia gồm triết gia, bác sĩ và sinh vật học chống lại việc sử dụng các phôi thai người đông lạnh. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Fides của Bộ Truyền giáo, Đức Hồng Y Nicholas Cheong, Tổng giám mục Seoul tuyên bố, đây là một phán quyết chống lại sự sống con người và chính khoa học. Đức Hồng Y Cheong nói, chúng tôi rất đau buồn và lo lắng. Là một giáo hội, chúng tôi mạnh mẽ chống lại phán quyết này và công khai bày tỏ sự bất đồng của chúng tôi. Làm sao một tòa án có quyền chối bỏ nhân tính của một phôi thai người? Đức Hồng Y Tổng giám mục Seoul ghi nhận rằng, trong vụ việc này, các cơ quan truyền thông Nam Hàn hầu như hoàn toàn thinh lặng. Ngài nói, do đó, cộng đồng Kitô cần phải thông tin và đánh thức lương tâm của các công dân. Đức Hồng Y Cheong cho biết sẽ gây ý thức của dân chúng về việc tôn trọng sự sống con người từ lúc thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên. Theo dự trù, Tổng giáo phận sẽ tổ chức các buổi canh thức cầu nguyện và các cuộc biểu tình để bênh vực sự sống. Theo Đức Hồng Y Tổng giám mục Seoul, sở dĩ vấn đề tôn trọng sự sống không được chú ý tới là vì lý do chính trị. Ngày mùng 2 tháng 6 vừa qua là ngày bầu cử cấp vùng. Thời điểm của cuộc bầu cử đã khiến dân chúng không chú ý tới phán quyết của tòa án, mặc dù phán quyết này có những hệ lụy nghiêm trọng về đạo đức. Ngoài ra, các chính trị gia cũng không muốn phát biểu về một vấn đề nhạy cảm như thế trước ngày bầu cử. Tin Afghanistan. Chính phủ Afghanistan cho mở cuộc điều tra về các hoạt động của hàng trăm tổ chức không chính phủ sau khi một đài truyền hình địa phương tố cáo một tổ chức của Na Uy rao giảng tin mừng. Đây là một tội ác có thể bị án tử hình tại nước này. Các tổ chức không chính phủ từ nước ngoài và Afghanistan đang điều hành nhiều dự án nhân đạo trên toàn quốc, đặc biệt là về y tế và giáo dục. nhưng một số người Afghanistan vẫn nghi ngờ rằng các tổ chức này đang có ý đồ chiêu mộ tín đồ. Bộ Kinh tế Afghanistan cho biết đã thành lập một ủy ban để điều tra các tổ chức phi chính trị sau khi một đài truyền hình địa phương cáo buộc tổ chức có tên là Trợ giúp Giáo hội của Na Uy đang quảng bá Kitô giáo. Một phát ngôn viên của Bộ Kinh tế Afghanistan cho biết, nếu có bất cứ tổ chức phi chính trị nào đang hoạt động ngược lại với luật pháp Afghanistan và Hồi giáo, cũng như chiêu mộ dân chúng cải đạo sang Kitô giáo, thì chính phủ không những ra lệnh đóng cửa, mà còn trao cho các cơ quan tư pháp để xét xử. Các tổ chức phi chính phủ đã hoạt động từ hàng chục năm qua tại Afghanistan, là nơi mà hàng trăm ngàn binh sĩ Tây Phương đang chiến đấu để chống lại phong trào Taliban, là phong trào đã kêu gọi thánh chiến chống lại Tây Phương. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về cuộc đối thoại của Tòa Thánh với Huynh đoàn Công giáo Thủ cựu Pio X do Mai Hương trình bày.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến! Hôm nay, mùng 4 tháng 6, Đức Thánh Cha lên đường viếng thăm đảo Sivaka. Đây là lần đầu tiên một vị giáo hoàng được cả nhà nước lẫn giáo hội chính thống tại đây mời viếng thăm chính thức. Trong khi cuộc đối thoại với giáo hội chính thống ngày càng tiến triển tốt đẹp, thì cuộc đối thoại với huynh đoàn Công giáo Thủ cựu Pio X do Đức Cố Tổng giám mục Marcel Lefebvre, người Pháp, thành lập, xem ra không dễ dàng. Cho tới nay, các tín hữu của huynh đoàn Công giáo Thủ cựu này vẫn còn trong tình trạng ly giáo với giáo hội vì không chấp nhận công đồng Vatican II. Đầu năm 2009, Đức Thánh Cha Benedicto quyết định rút lại và tuyệt thông cho 4 vị giám mục được Đức Cha Lefebvre truyền chức mà không có phép của Tòa Thánh. Quyết định này đã tạo ra nhiều hoang mang và chỉ trích bên trong giáo hội. Ngày 10 tháng 3 năm vừa qua, để làm sáng tỏ ý nghĩa của quyết định này, Đức Thánh Cha đã gửi cho các đức giám mục trên toàn thế giới một lá thư. Trong lá thư, Đức Thánh Cha giải thích rằng mục đích của việc rút lại và tuyệt thông là để kêu gọi những người đã bị trừng phạt như thế sám hối và trở về hiệp nhất. Và Ngài nhấn mạnh rằng cuộc hành trình hòa giải vẫn chưa được tiến hành vì cuộc tranh luận có tính chất giáo lý và liên quan đến việc chấp nhận công đồng Vatican II cũng như quyền giáo huấn của các đức giáo hoàng thời hậu công đồng. Vì cuộc tranh luận liên quan đến giáo lý, cho nên Đức Thánh Cha đã sáp nhập Ủy ban Ecclesia Dei, Giáo hội của Chúa, vào Bộ Giáo lý Đức tin. Ủy ban Ecclesia Dei là ủy ban đặc trách về việc đối thoại với huynh đoàn Công giáo Thủ cựu Pio X. Cũng trong lá thư gửi cho các đức giám mục trên toàn thế giới, Đức Thánh Cha giải thích rằng lời kêu gọi hiệp nhất trong đức tin cũng có giá trị cho mọi tín hữu Kitô. Do đó, sẽ là một điều phi lý nếu vô tình gạt ra bên ngoài giáo hội 491 chủng sinh, 88 trường học, 2 học viện, 117 sư huynh, 164 nữ tu và hàng ngàn tín hữu của huynh đoàn này. Đức Thánh Cha lấy làm tiếc là bên trong giáo hội vẫn còn có thái độ bất khoan nhượng đối với cả các tín hữu Công giáo Thủ cựu lẫn những ai dám tiếp xúc với họ. Chính Đức Benedicto cũng là một điểm nhấn của thái độ bất khoan nhượng này. Ngài viết cho các đức giám mục rằng, vì Ngài muốn hòa giải các tín hữu Công giáo Thủ cựu với giáo hội, mà có một số người công khai tố cáo Ngài muốn quay lưng lại với công đồng Vatican II. Trong số những người chỉ trích Đức Thánh Cha, gần đây nhất có linh mục Eberhard Schockenhoff, giáo sư thần học luân lý tại Đại học Freiburg, Đức Quốc. Giáo sư này đã từng là học trò và phụ tá của Đức Hồng Y Walter Kasper, hiện đang đứng đầu Hội đồng Tòa Thánh về Hiệp nhất Kitô giáo. Trong một bài viết được đăng trên tạp chí Stimmen der Zeit của dòng tên, trong số ra tháng 4 vừa qua, linh mục Schockenhoff nhìn nhận rằng sự bất đồng thật sự giữa giáo hội Công giáo La Mã và huynh đoàn Công giáo Thủ cựu Pio X không nằm trong thánh lễ bằng tiếng Latin theo nghi thức tiền công đồng, mà là giáo huấn của chính công đồng Vatican II, nhất là về giáo hội học, cũng như tự do lương tâm và tự do tôn giáo. Nhưng theo vị linh mục này, tòa thánh đã sai lầm khi bóp méo cách giải thích những bản văn của công đồng để được huynh đoàn này chấp nhận. Cha Schockenhoff cho rằng tự do lương tâm và tự do tôn giáo là đá tảng của nền văn hóa hiện đại. Chối bỏ điều này thì chẳng khác nào muốn vẽ hình tròn thành hình vuông. Sẽ không còn ai tin ở sự thành thật của một cuộc hòa giải như thế. Nhà thần học này cho rằng tòa thánh đang đu dây khi muốn hòa giải người công giáo thừa cựu với giáo hội bằng cách bóp méo sự giải thích đúng đắn các bản văn của công đồng Vatican II. Linh mục Schockenhoff cho rằng, cái nhìn về lương tâm của Đức Thánh Cha trước khi được bầu làm giáo hoàng quá khác biệt với cái nhìn của công đồng Vatican II trong tuyên ngôn Dignitatis Humanae về tự do tôn giáo. Thật ra khi phê bình quan niệm về tự do lương tâm của Đức Thánh Cha Benedicto, cha Schockenhoff quên rằng Đức Thánh Cha đã trình bày vấn đề này rất rõ ràng trong bài diễn văn đọc trước giáo triều ngày 22 tháng 12 năm 2005 khi Ngài giải thích về công đồng Vatican II. Trong bài diễn văn này, Đức Thánh Cha nói đến sự mới mẻ và tính liên tục trong việc giải thích công đồng Vatican II. Ngài khẳng định rằng huynh đoàn công giáo thừa cựu Pio X chỉ có thể hòa giải với giáo hội nếu chấp nhận mọi điều được công đồng Vatican II đưa ra trong tuyên ngôn Dignitatis Humanae về tự do lương tâm và tự do tôn giáo.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Đạo lý thiên niên kỷ mới cũng do Mai Hương trình bày.
Sống trong niềm tin. Đây là đề tài của một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này của chúng tôi. Một linh mục nọ rất được giáo dân quý mến, vì lúc nào cha cũng hăng say phục vụ. Nhưng cha cảm thấy mình như một chiếc máy bơm nước. Ai cũng tìm đến với Ngài, và mỗi lần Ngài cảm thấy như dòng nước trong Ngài khô cạn dần. Cuối cùng vị linh mục cảm thấy như mình hoàn toàn khô cạn, trống rỗng, chẳng còn gì để trao tặng nữa. Trong một tuần tĩnh tâm, Ngài gặp vị linh mục hướng dẫn và trình bày vấn đề của mình. Nghe xong, vị linh mục hướng dẫn khuyên, chỉ có một điều mà cha cần phải làm khi giếng nước thiêng liêng của cha khô cạn, là cha cần phải đào sâu hơn. Vị linh mục trở về với niềm xác tín rằng, niềm tin không tùy thuộc ở những hoạt động mục vụ cho bằng cuộc hành trình nội tâm tiến về chiều sâu. Giếng càng được đào sâu, thì mạch nước càng dồi dào. Nguyên tắc này cũng hoàn toàn đúng với đời sống đức tin. Có lẽ tiên tri Jeremia cũng đã từng trải qua một kinh nghiệm như thế khi Ngài viết về một bụi gai cắm rễ giữa sa mạc. Gặp lúc trời mưa, bụi gai tươi tốt, nhưng gặp cơn hạn hán, rễ của nó khô và nó chết. Vị tiên tri đã dùng hình ảnh này để mô tả về đời sống đức tin. Phúc cho người đặt niềm tin nơi Chúa. Phúc cho người tín thác nơi Ngài. Người đó giống như cây trồng bên suối nước. Rễ của nó tắm gội trong nước. Nó không sợ sức nóng mặt trời. Lá của nó luôn xanh tươi. Nó không lo trong một năm hạn hán, và lúc nào cũng sinh hoa trái. Kinh Thánh không hứa hẹn một mùa xuân đầy hoa hồng. Trái lại, niềm tin mà Kinh Thánh nói đến là một niềm tin phải được chuẩn bị để trải qua những mùa khắc nghiệt nhất. Tiếp theo, những mùa hè khô cằn là những mùa đông khắc nghiệt. Nhưng nếu rễ của niềm tin đi sâu vào nguồn nước trường sinh, chúng ta có thể đứng vững trong những mùa khô cạn và sinh hoa kết trái vào lúc đúng mùa. Hai cột trụ của đời sống đức tin là kiên nhẫn và hy vọng. Mối quan hệ giữa chúng ta và Chúa bị thử thách, chúng ta cần phải dựa vào hai nhân đức này. Do Thái giáo và Kitô giáo luôn đề cao hai nhân đức này, bởi vì chúng ta tin rằng Thiên Chúa, Đấng Thiện Hảo và Thủy Chung luôn điều khiển vũ trụ. Kiên nhẫn và hy vọng giữ cho niềm tin được sống động khi cuộc sống khó khăn gieo rắc nghi ngờ. Chúng ta cũng có thể nói rằng sống đức tin là sống trong quá khứ và tương lai. Chúng ta sống trong quá khứ để xây dựng trên những gì Chúa đã làm và tin tưởng nơi những gì Ngài sẽ làm. Dĩ nhiên, Thiên Chúa là Đấng vô hình. Chính vì không cảm nhận được sự hiện diện của Ngài trong hiện tại, mà chúng ta phải nhìn lại quá khứ để nhớ lại những gì Ngài đã làm, và như vậy mới biết mình đang đặt niềm tin vào ai. Mỗi lần tự giới thiệu như Thiên Chúa của Abraham, của Jacob và Isaac, Thiên Chúa muốn nhắc nhở với dân riêng về lịch sử của Ngài với họ. Đó là một lịch sử đầy thử thách và nghi ngờ. Ba vị tổ phụ này đã trải qua không biết bao nhiêu thử thách. Sau khi Chúa hứa làm cho tổ phụ Abraham thành một người cha của một dân tộc đông hơn sao trời cát biển, thì liền sau đó gia đình lại rơi vào cảnh hiếm muộn. Tổ phụ Abraham và bà Sarah phải bước vào tuổi 90 mới thấy được đứa con đầu lòng. Đến lượt mình, người con ấy, tức Isaac, lại cưới trúng một người đàn bà son sẻ. Và người cháu nội của hai ông bà là Jacob phải chờ đúng 14 năm mới cưới được người đàn bà mình thương, và cũng khám phá rằng người vợ ấy lại là một người đàn bà son sẻ. Con đường quanh co để tạo thành một dân tộc ấy cho thấy rằng Thiên Chúa hoạt động theo một thời khóa biểu khác với sự tính toán và chờ đợi của loài người. Từ Abraham, Isaac, Jacob cho đến Giuse, Môi-se, David và vô số các nhân vật khác trong Kinh Thánh, chúng ta nhận ra rằng Thiên Chúa có những lối hành động mà chúng ta không thể tiên liệu hay mong ước. Nhưng tất cả các nhân vật này đều đã sống và chết trong đức tin, với niềm xác tín vững vàng rằng Thiên Chúa luôn trung thành với lời hứa của Ngài. Qua các bài thánh tịnh, chúng ta thấy một David và các thi sĩ khác trong Cựu Ước đều quằn quại trong khốn khổ khi Thiên Chúa xem ra bất lực, nhưng vẫn một mực tin tưởng rằng Ngài sẽ chiến thắng. Các lá thư trong Tân Ước cũng bày tỏ một niềm xác tín tương tự. Đọc lại lịch sử giáo hội, chúng ta cũng thấy rằng tất cả các thánh đều có một niềm xác tín và kiên trì như nhau. Dù cho con người có bội bạc, Thiên Chúa vẫn một mực trung thành. Nhìn lại cuộc sống của mình, Thánh Phaolô tông đồ viết như sau: đây là một lời tin tưởng đáng được đón nhận. Đó là Chúa Giêsu Kitô đã đến trong thế gian để cứu vớt những người tội lỗi, trong đó tôi là người xấu xa nhất. Nhưng cũng vì lý do đó, mà để chứng tỏ lòng nhân từ cho tôi là cái tội lỗi thấp hèn nhất, Chúa Giêsu Kitô đã dành cho tôi sự kiên nhẫn vô biên của Ngài. Thánh nhân nhìn lại quãng đời quá khứ của mình, để rồi xem đó như một bàn đạp hướng nhìn về tương lai. Giờ đây, xin chúc tụng tôn vinh muôn đời vị vua vĩnh cửu, vô hình và Thiên Chúa độc nhất. Amen. Cuộc sống đức tin là một cuộc sống của kiên nhẫn và hy vọng, của quá khứ và tương lai. một trong những nhà thần học Tin Lành người Đức nổi tiếng là Jürgen Moltmann, đã ghi lại cuộc hành trình đức tin của mình trong cuốn sách có tựa đề Những Kinh Nghiệm Về Chúa. Thời đại nhị thế chiến, vừa bước vào tuổi thanh niên, ông được lệnh nhập ngũ, gia nhập quân đội Đức Quốc xã và bị đưa ra tiền tuyến. Tại đây, ông bị quân đội Anh bắt làm tù binh. Trong 3 năm liền, ông bị chuyển đi nhiều nhà tù khác nhau, từ Bỉ qua Scotland rồi sang Anh. Khi đế quốc Đức Quốc xã sụp đổ, nhiều người Đức cũng xuống tinh thần, mất niềm hy vọng. Chính Moltmann cũng sống trong tâm trạng ấy. Ngoài những ngày nghỉ lễ có màu sắc Kitô giáo, Moltmann không có bất cứ một nền tảng Kitô giáo nào. Khi ra trận, người thanh niên chỉ mang theo những cuốn sách vốn được Hitler khuyến khích đọc, nhất là toàn bộ tác phẩm của triết gia vô thần Nietzsche. Trong đó, ông không tìm được bất cứ một đoạn nào nói về niềm hy vọng. Nhưng trong tù, vị tuyên úy đã tặng cho ông một quyển Tân Ước với các bài thánh vịnh in ở phần phụ trương. Ông đọc được câu: "Dẫu con có nằm ngủ trong âm phủ, Chúa vẫn có đó." Ông tự hỏi, liệu Thiên Chúa có thể hiện diện trong đêm tối không? Càng đọc Tân Ước và các bài thánh vịnh, Moltmann càng xác tín rằng Thiên Chúa hiện diện ngay cả đằng sau các hàng rào kẽm gai. Càng đọc, ông càng thấy dấy lên niềm hy vọng. Mỗi đêm, đi bách bộ dọc theo hàng rào kẽm gai của trại tù, ông cũng nhận ra một ngọn đồi nhỏ ở giữa trại, được dùng làm một nhà nguyện. Giữa những khổ đau, ông xem đó như biểu trưng của một niềm hy vọng mới. Sau khi ra khỏi tù, người thanh niên bỏ ý định học vật lý lượng tử để ghi danh vào một trường thần học Tin Lành, làm mục sư và thành lập một nền thần học mới, lấy tên là Thần học Hy vọng. Moltmann kết luận rằng, trên trần gian này, chúng ta sống trong tình trạng mâu thuẫn giữa thập giá và phục sinh. Bị bao vây bởi những sức mạnh của hủy hoại, chúng ta hy vọng sự hoàn hảo. Chúng ta không có chứng cứ về những gì chúng ta có thể đạt tới, mà chỉ có một dấu chỉ trong lịch sử, đó là sự phục sinh của Chúa Kitô. Niềm tin vào tương lai có sức mạnh thay đổi cuộc sống hiện tại của con người. Người không có niềm tin vào tương lai sẽ cho rằng đau khổ và hỗn loạn trong thế giới là một phản ánh về Thiên Chúa. Với họ, Thiên Chúa chẳng thiện hảo và cũng chẳng toàn năng. Trái lại, người có niềm tin vào tương lai sẽ tin rằng Thiên Chúa không thỏa mãn về thế giới này và sẽ hồi phục thế giới này theo chương trình nguyên thủy của Ngài. Nói tóm lại, dù có trải qua khổ đau, người có niềm tin vào tương lai vẫn tin tưởng nơi lòng chung thủy của Thiên Chúa. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Sáu tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Căn cước người Kitô do Minh Nhật phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, tuần trước chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về vai trò của Chúa Thánh Thần trong sự hiệp nhất của giáo hội. Hôm nay chúng ta cùng nhau bàn đến hai đặc tính căn bản nữa của giáo hội, đó là tính đa dạng và phổ quát. Kính thưa quý vị không thể tồn tại sự hiệp nhất trong giáo hội nếu chỉ có một thực thể hay một nền văn hóa thống trị trong toàn thể giáo hội, mà bỏ qua những thực thể và những nền văn hóa khác. Cũng không thể đạt được sự hiệp nhất bằng cách loại bỏ những thực thể khác. Mặc dù giáo hội có thể bị cám dỗ để bỏ qua hoặc loại bỏ những gì là khác biệt với mình, và sẽ không có hiệp nhất tính trong giáo hội nếu giáo hội chỉ bảo thủ giữ lại những gì của riêng mình mà thôi. Điều đó đồng nghĩa với sự cô lập chính mình. Do đó, thay vì loại bỏ những gì khác biệt với mình, thì giáo hội cần phải biết kết hợp hài hòa giữa những khác biệt trong một toàn thể rộng lớn hơn. Chính điều đó mới cho thấy được ý nghĩa thật sự về tính phổ quát của giáo hội. Sự hiệp nhất trong giáo hội luôn linh động và có sự chuyển trao song hành cả về hình thức lẫn nội lực bên trong. Chúng ta nhận thấy rõ tinh thần này trong các hoạt động của các tông đồ khi các ngài mở rộng và phát triển về mặt hữu hình của giáo hội qua sự hình thành và phát triển của các cộng đoàn. Đồng thời, các ngài cũng có một động lực không ngừng thúc đẩy từ bên trong tâm trí và trái tim, tất cả được thống nhất và hòa quyện trong một đức tin. Chẳng hạn như, khi đi rao giảng tin mừng cho dân ngoại, Thánh Phaolô đã tìm về với Thánh Phêrô và các vị lãnh đạo của giáo hội ở Jerusalem để trình bày trước họ về tin mừng mà ông đang công bố, vì ông không muốn tin mừng mà ông rao giảng trở nên vô ích. Galata chương 2 câu 2. Rồi Thánh Phaolô và Barnaba cũng đã đi từ Antiochia lên Jerusalem, cốt chỉ để báo cáo những dấu hiệu và những việc kỳ diệu Chúa đã làm giữa các dân ngoại. Họ đã giúp làm rõ lập trường của giáo hội về vấn đề cắt bì của các dân ngoại. Vì vậy, từ Jerusalem, tin mừng đã được loan báo cho khắp thế giới biết vào thời gian đó. Các giáo hội địa phương tại những nơi khác nhau là những cộng đoàn luôn tìm kiếm sự hiệp nhất với nhau trong giảng dạy và trong tổ chức từ thiện. Họ luôn hiệp nhất với nhau trong một đức tin dù có những khác biệt về ngôn ngữ hay văn hóa. Dù đa dạng, khác biệt, nhưng họ không tách biệt nhau. Trong khi chúng ta nói về sứ mạng của giáo hội, chúng ta cần cởi mở cho sự đa dạng và đa số. Giáo hội từ lâu đã rất cảnh giác với sự đa dạng vì các lý do nghiêm trọng. Tuy nhiên, quá nhiều cảnh giác đôi khi có thể là một trở ngại cho sự tăng trưởng của giáo hội. Nếu chúng ta không quá khắt khe để thừa nhận sự độc đáo của con người và những khác biệt về hoàn cảnh của họ, nếu khắt khe như thế, giáo hội sẽ không thể đạt được tính phổ quát hay công giáo thật sự của mình. Lấy một ví dụ điển hình. Tại một cửa hàng bách hóa ở Roma, có một phụ nữ hỏi mua một đôi giày cỡ số 6. Hai người phụ nữ mua hàng nói tiếng Anh, trong khi người bán hàng thì nói tiếng Ý. Người bán hàng yêu cầu hai vị khách hàng dùng hệ thống đo lường của châu Âu, điều đó rất khác biệt đối với một người Mỹ. Thế là người bán hàng và người mua hàng không thể hiểu nhau vì họ nói những ngôn ngữ khác nhau. Nhưng lúc đó, có một người đàn ông là vị khách hàng thứ ba bước vào cửa tiệm. Người này hiểu được cuộc đối thoại của cả hai bên, vì người này có thể nói được hai thứ tiếng Anh và Ý, và ông đã can thiệp giúp họ. Một trong hai phụ nữ khách hàng đã cảm ơn và nói với ông, tại sao không phải tất cả mọi người phải học để hiểu và nói được tiếng Anh? Thử hỏi làm sao mà như thế được? Vì mọi người sẽ liên lạc với nhau như thế nào khi mà mọi người đều muốn người khác học và nói ngôn ngữ của mình, mà trong khi đó mình lại không muốn học ngôn ngữ của người khác để hiểu họ. Nếu những sự khác biệt từ người khác không được nhìn nhận một cách đầy đủ, thì các giá trị về tình liên đới, sự hiệp thông với nhau vẫn chưa được bộc lộ và chúng ta không thể đánh giá đúng và đón nhận đầy đủ những gì mà người khác trao tặng cho chúng ta. Nếu như vậy, cuộc sống của chúng ta sẽ trở nên thật nghèo nàn hơn. Thật đáng buồn khi sự khác biệt của một cá nhân bị khinh thường hay không được tôn trọng đủ, thì chính cá nhân đó cảm thấy mình bị xúc phạm và không có giá trị. Thông thường, ai trong chúng ta cũng muốn cho rằng những gì của mình thì tốt hơn của người khác. Chẳng hạn như có quan điểm cho rằng nền văn hóa của mình thì vượt trội và chiếm ưu thế hơn những nền văn hóa khác. Điều đó thật là chủ quan và dễ đưa đến thái độ loại trừ và thiếu tôn trọng người khác. Trong tinh thần của ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, giáo hội mời gọi tất cả chúng ta ý thức rằng tất cả chúng ta là một cộng đoàn được hiệp nhất trong cùng một đức tin và niềm hy vọng. Mỗi người chúng ta tuy có những khác biệt về nhiều mặt, nhưng đều thuộc về một thân thể Chúa Kitô là giáo hội. Chính Thánh Phaolô đã mô tả giáo hội bằng một hình ảnh rất đẹp này. Ngài mô tả giáo hội như một thân thể mà Chúa Kitô là đầu và mọi người là những chi thể sống động trong một thân thể là giáo hội. Giáo hội tuy có nhiều chi thể, nhưng mỗi chi thể có những vai trò, vị trí khác nhau, với những chức năng khác nhau, nhưng hiệp nhất trong một thân thể, cùng kính múc lấy một nguồn sống thần linh từ Chúa Thánh Thần nhờ Chúa Giêsu Kitô là đầu. Giờ đây chúng ta cùng lắng nghe lời giáo huấn này của Thánh Phaolô trong thư thứ nhất gửi giáo đoàn Corinto. Có nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng chỉ có một thần khí. Có nhiều việc phục vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa. Có nhiều hoạt động khác nhau, nhưng vẫn chỉ có một Thiên Chúa làm mọi sự trong mọi người. Thần khí tỏ mình ra nơi mọi người mọi cách là vì ích chung. Người thì được thần khí ban cho ơn hiểu biết để trình bày, kẻ thì được thần khí ban cho lòng tin, kẻ thì cũng được chính thần khí duy nhất ấy ban cho những đặc sủng để chữa bệnh. Người thì được ơn làm phép lạ, người thì được ơn nói tiên tri, kẻ thì được ơn phân định thần khí, kẻ khác thì được ơn nói các thứ tiếng lạ, kẻ khác nữa lại được ơn giải thích các tiếng lạ. Nhưng chính thần khí duy nhất ấy làm ra tất cả những điều đó và phân chia cho mỗi người mọi cách tùy theo ý của người. Thật vậy, ví như thân thể người ta chỉ là một, nhưng lại có nhiều bộ phận, mà các bộ phận của thân thể tuy nhiều nhưng vẫn là một thân thể, thì Đức Kitô cũng vậy. Thật thế, tất cả chúng ta là Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do, chúng ta đều đã chịu phép rửa trong cùng một thần khí để trở nên một thân thể. Tất cả chúng ta đã được đầy tràn một thần khí duy nhất. Thật vậy, thân thể gồm nhiều bộ phận, chứ không phải chỉ có một mà thôi. Giả như chân có nói, tôi không phải là tai, nên tôi không thuộc về thân thể, thì cũng chẳng gì thế mà nó không thuộc về thân thể. Giả như tai có nói, tôi không phải là mắt, vậy tôi không thuộc về thân thể, thì cũng chẳng gì thế mà nó không thuộc về thân thể. Giả như toàn thân chỉ là mắt, thì lấy gì mà nghe, giả như toàn thân chỉ là tai, thì lấy gì mà ngửi. Nhưng Thiên Chúa đã đặt mỗi bộ phận vào một chỗ trong thân thể như ý người muốn. Giả như tất cả chỉ là một thứ bộ phận, thì làm sao mà thành thân thể được? Như thế, bộ phận tuy nhiều mà thân thể chỉ có một. Vậy mắt không có thể bảo tai, tao không cần đến mày. Đầu cũng không thể bảo hai chân, tao không cần chúng mày. Hơn nữa, những bộ phận xem ra yếu đuối nhất thì lại là cần thiết nhất, và những bộ phận ta coi là tầm thường nhất thì ta lại tôn trọng hơn cả. Những bộ phận kém trang nhã thì ta lại mặc cho chúng trang nhã hơn hết. Còn những bộ phận trang nhã thì không cần gì cả. Nhưng Thiên Chúa đã khéo sắp đặt các bộ phận trong thân thể, để bộ phận nào kém thì được tôn trọng nhiều hơn. Như thế, không có chia rẽ trong thân thể, trái lại các bộ phận đều lo lắng cho nhau. Nếu một bộ phận nào đau, thì mỗi bộ phận cùng đau. Nếu một bộ phận nào được dễ dàng, thì mỗi bộ phận cùng vui chung. Anh em là thân thể Đức Kitô và mỗi người là một bộ phận trong hội thánh. Thật vậy, tính phổ quát và đa dạng được mô tả trong sự hiệp nhất từ tâm cốt của giáo hội nhờ thể cách đa số và đa dạng những ân sủng hoặc đòn sủng, và cũng nhờ các thừa tác dụ và sáng kiến. Về phương diện này, chúng ta nhận thấy Đức Maria Mẹ Chúa Kitô cũng nhận được sự khẳng định về sứ mệnh hiền mẫu của người trong ngày lễ hiện xuống. Sứ mệnh hiền mẫu này không phải chỉ đối với tông đồ Gioan, nhưng cùng đối với toàn thể các môn đệ con của người và toàn thể Kitô hữu. Căn cứ vào sự kiện căn bản này, có thể nói được rằng tất cả mọi người, tất cả nam và nữ, tụ họp trong căn phòng trên lầu ở Jerusalem ngày hôm đó đều đã được rửa bằng Chúa Thánh Linh và nhận được những ân sủng khác nhau. Về sau, Thánh Phaolô giải thích về những ân sủng nói trên. Có nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa, có nhiều hoạt động khác nhau, nhưng vẫn chỉ có một Thiên Chúa là mọi sự trong mọi người. Trong Hội Thánh, Thiên Chúa đã đạt một số người, thứ nhất là các tông đồ, thứ hai là các ngôn sứ, thứ ba là các thầy dạy, rồi đến những người được ơn làm phép lạ, được những đặc sủng để chữa bệnh, để giúp đỡ người khác, để quản trị, để nói các ngôn ngữ khác nhau. Qua nhiều đặc sủng và thừa tác vụ khác nhau này, ngay từ những ngày đầu tiên, Thánh Linh đã tập hợp, đã điều khiển và làm sinh động giáo hội Chúa Kitô. Thánh Phaolô nhìn nhận và nhấn mạnh sự kiện rằng, nhờ Chúa Thánh Thần ban phát những đặc sủng đó cho các tín hữu mà giáo hội có nhiều đặc sủng và thừa tác vụ cần thiết cho sự hiệp nhất của toàn thể giáo hội. Chúng ta thấy điều này trong thư gửi giáo đoàn tại Ê-phê-sô. Và chính Ngài đã ban ơn cho kẻ này làm tông đồ, người kia làm ngôn sứ, người khác làm người loan báo tin mừng, người khác nữa làm công việc coi sóc và dạy dỗ. Nhờ đó, dân thánh được chuẩn bị để làm công việc phục vụ là xây dựng thân thể Chúa Kitô cho đến khi tất cả chúng ta đạt đến sự hiệp nhất trong đức tin và nhận biết con Thiên Chúa tới tình trạng con người trưởng thành tới tầm dốc viên mãn của Chúa Kitô. Ê-phê-sô chương 4 câu 1 đến câu 13. Quý vị và các bạn thân mến, một căn cước người Kitô xin được kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ sáu tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Duy An trong những phút cầu nguyện.
Có một bài tình ca luôn thiết tha bao đời vang xa, một bài tình ca ngàn năm qua tươi thắm tràn hòa, một bài tình ca từ trái tim dâng tràn sức sống như suối âm tình. Cho đời nhân thế luôn sáng tươi an bình. Giêsu là bài tình ca chẳng bao giờ vơi, là bài tình ca con hát muôn đời, cũng hát muôn đời con ca, là tình yêu vô tận, cũng hát con ca là yêu mến. Bài tình ca vẫn luôn đẹp tươi, là bài tình ca chan chứa muôn muôi, cung hát muôn đời trao ban, là tình yêu vô ban. Cung hát Giêsu là tình yêu tràn lan.
Quý vị và các bạn thân mến, ngày 28 tháng 4 năm 1997, dân quân võ trang Hutu tấn công vào một đại chủng viện ở Burundi, ép buộc 34 chủng sinh thường trú phải ra tập họp trước sân nhà nguyện. Tại đây, người đứng đầu nhóm dân quân yêu cầu các chủng sinh phải tự tách riêng làm hai nhóm, nhóm người Hutu và nhóm người Tutsi. Các chủng sinh từ chối, đứng chụm lại với nhau thay vì tuyên bố mình thuộc bộ lạc nào. Người đứng đầu lại nhấn mạnh và ra lệnh cho đám thuộc hạ khát máu, chĩa súng vào nhóm chủng sinh đang đoàn kết, đe dọa nổ súng nếu họ không chia thành hai nhóm chủng tộc. Các chủng sinh vẫn đoàn kết, thách thức sự đe dọa. Người đứng đầu ra lệnh cho thuộc hạ nổ súng, tàn nhẫn, lạnh lùng và sát hại 34 người trẻ Phi Châu, những người không muốn gì khác hơn trong đời là được đồng hình đồng dạng và trở nên linh mục của Đức Kitô. quý vị và các bạn thân mến. Sự tử đạo rất can đảm của các chủng sinh là bài học căn tính về đời sống Kitô giáo. Khi các thầy chủng sinh biết rằng chia thành hai nhóm là định đoạt số phận của những người anh em mình trong bộ lạc Tutsi, và các chủng sinh hy vọng rằng sự đoàn kết trước bạo lực đe dọa sẽ bảo vệ người cô thế. Các chủng sinh nói trên ý thức rất rõ căn tính của mình là con cái Thiên Chúa, môn đệ của Đức Kitô, là yêu thương và hợp nhất với nhau, không nhượng bộ bất cứ sự chia rẽ chủng tộc nào, dù đứng trước họng súng của kẻ thù. Sự khẳng định của họ về tình huynh đệ và nguyện vọng chung của họ là yêu thương nhau, dù phải hy sinh mạng sống mình, đã phản ánh rất rõ căn tính của đời sống Kitô hữu. Nơi các chủng sinh can đảm này, ta nhận thấy điều họ đã tin trong tâm hồn, giờ đây được thể hiện cụ thể ra bên ngoài qua chính việc làm chứng của họ. Họ không sợ hãi trước bất kỳ một thế lực trần gian nào, thậm chí đó là cái chết, để tuyên xưng điều mà họ đã tin nhận và đã sống. Đó là những con người công chính của Thiên Chúa, đã tỏ ra trung thành, đáng tin và chân thật, ngay cả khi bị cái chết đe dọa, đáng được đồng hàng với các tiền nhân của giáo hội như các thánh tông đồ, thánh Thomas Becket, thánh Maximiliano Kolbe, vân vân. Sự hy sinh anh dũng của các chủng sinh nói trên là tấm gương sáng cho đời sống đức tin của chúng ta noi theo. Đức tin phải được thể hiện qua hành động, và hành động ấy là yêu thương cho đến kỳ cùng, dù phải đánh đổi bằng chính mạng sống. Trong cuộc sống hôm nay, có thể chúng ta không rơi vào những trường hợp ngặt nghèo như phải lấy mạng sống của mình để làm chứng cho đức tin. Nhưng trong đời sống hàng ngày, Chúa vẫn mời gọi Kitô hữu là trở nên công chính trước mặt Chúa bằng đời sống chứng tá của mình. Như nói lời chân thật trong những tương quan hàng ngày là cách thể hiện sống đời công chính trước mặt Thiên Chúa. Chúa đã cảnh cáo chúng ta, có thì nói có, không thì nói không, mọi thứ khác đều do ma quỷ. Matthew chương 5 câu 37. Thánh Phaolô tông đồ cũng đã mô tả về Chúa là không vừa là có, vừa là không, nhưng nơi Ngài chỉ toàn là có. Thư thứ hai gửi tín hữu Côrintô chương 1 câu 19. Từ Chúa Giêsu qua các tông đồ đến các chủng sinh nói trên đều làm chứng về sự công chính bằng đời sống chân thật trước mặt Thiên Chúa. Và trong đời sống Kitô hữu hôm nay, sống đời công chính bằng lời nói và đời sống chân thật vẫn là lời mời gọi của Chúa thúc bách đời sống chứng tá của chúng ta mỗi ngày. Lạy Chúa Giêsu, giữa một thế giới mà người ta hay nói lời giả dối để mưu tìm tư lợi, xin cho chúng con biết làm chứng cho Chúa bằng đời sống chân thật. Tin những gì đã lãnh nhận từ Chúa và sống cho điều ấy thật sự không dễ dàng tí nào. Xin cho chúng con sức mạnh và sự can đảm để dù trong hoàn cảnh nào của cuộc sống, chúng con biết làm chứng cho tình yêu của Chúa bằng đời sống công chính của chúng con. Amen.
Có một bài tình ca luôn thiết tha bao đời vang xa, một bài tình ca ngàn năm qua tươi thắm tràn hòa, một bài tình ca từ trái tim dâng tràn sức sống như suối ân tình cho đời nhân thế luôn sáng tươi an bình. Là bài tình ta chẳng bao giờ vơi, là bài tình ta con hát muôn đời, cũng hát muôn đời con ca, là tình yêu vô tận, cũng hát con ca là tình. bài tình ta chan chứa khôn nguôi cung hăng muôn đời trao ban là tình yêu vô vàn cung hăng Giêsu là tình yêu tràn lan tình ca cho thế nhân bao niềm vui sống một bài tình ca thật mênh mông chan chứa hy vọng một bài tình ca mở lối cho con người vươn tới chân lý cao vời chính là tin Chúa trong phúc vinh ngàn đời Giêsu là bài tình ca chẳng bao giờ vơi là bài tình ca con hát muôn đời khung hát muôn đời con ca là tình yêu vô tận khung hát con ca là yêu mến vô ngần Giêsu là bài tình ca vẫn luôn đẹp tươi là bài tình ca chan chứa khôn nguôi muôn đời trao ban là tình yêu vô vàn cùng hằng Giêsu là tình yêu tràn lan.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.